Thứ ba, tuần bảy thường niên.
Kính sợ Đức Chúa trong thử thách gian truân. Huấn ca chương 2.
Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì. Đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ. Hãy bám lấy người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời con được cất nhắc lên. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. Hãy tin vào người thì người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào người. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi lòng lân tuất của người, đừng lìa xa người kẻo ngã. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào người và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành. Niềm vui không cùng và lòng thương xót. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem. Nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ? Hay có ai bền tâm kính sợ người mà bị bỏ rơi? Hoặc có ai kêu cầu người mà bị người khinh rẻ? Vì Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.
Đức Giêsu loan báo lần thứ hai cuộc thương khó và phục sinh. Marco chương 9 từ câu 30 đến câu 32.
Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilee. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ, không dám hỏi lại người.
Ai là người lớn hơn hết? Marco chương 9, từ câu 33 đến câu 37.
Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capharnaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người dốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy.
ngoài chuyện chậm tin, chậm hiểu, các môn đệ còn có một điểm yếu là hay cãi nhau. Họ cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Người ấy sẽ là người đứng đầu trong nước sắp tới của Đấng Messia. Tiếc thay, trong bài tin mừng hôm nay, họ lại cãi nhau khi đang đi ngoài đường. Tệ hơn nữa, họ cãi nhau ngay sau khi Thầy Giê-xu loan báo lần thứ hai về cái chết và sự phục sinh sắp đến của mình. Thầy Giê-xu rất đau vì thấy học trò của mình khá trần tục. Dù đang đi với thầy trên cùng một con đường, nhưng họ vẫn để lòng mình theo đuổi vinh quang thế gian. Đức Giê-xu quả là một bậc thầy về sự điềm đạm. Ngài đợi tới khi về nhà ở Ca-phát-na-âm mới gợi lại chuyện trên đường. Ngài làm như mình không rõ về đề tài câu chuyện. Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Khi các ông mắc cỡ làm thinh, không dám nói ra chuyện cãi nhau, Thầy Giê-xu cũng chẳng nỡ ép các ông phải nói. Ngài ngồi xuống như một vị thầy bắt đầu giảng dạy. Gọi nhóm 12 lại, nhóm các nhà lãnh đạo tương lai của giáo hội, và đưa ra một nguyên tắc chi phối việc quản trị cộng đoàn. Nếu ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết của mọi người và làm người phục vụ cho mọi người. Câu nói trên của Đức Giê-xu mở ra một cuộc cách mạng nơi tâm con người. Đức Giê-xu không dạy ta lật đổ người đứng đầu để chiếm lấy quyền lực. Ngài cũng không đòi ta bỏ ước mơ làm lớn. Ngài dạy cho ta cách trở nên lớn lao thực sự trước mặt Thiên Chúa. Đó là trở nên người phục vụ mọi người, sống như Ngài đã sống. Suốt đời Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ. Nếu làm đầu mà phải phục vụ, thì có ai muốn làm người đứng đầu nữa không? Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc cãi nhau không ngớt giữa các quốc gia, các tôn giáo, các bộ tộc và ngay trong giáo xứ, gia đình. Đề tài muôn thuở vẫn là quyền lực, chức tước, địa vị, tiếng tăm. Ai cũng muốn làm đầu, làm lớn để được phục vụ, để khỏi phải hầu bàn. Ước gì chúng ta hiểu rằng quyền uy chỉ là giấy phép để phục vụ. Lạy Chúa, xin cắt khỏi con mọi lo lắng bề ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm đến những điều mình nói, đến ảnh hưởng của mình, đến những điều người ta nói và nghĩ về con. Xin tha thứ cho con vì muốn nên giống kẻ khác mà quên mất chính mình, vì khao khát có được những đức tính của họ mà quên phát triển bản thân. Xin tha thứ cho con vì đã mất nhiều thời gian cho việc phô trương hơn là cho việc xây dựng bản thân. Xin cho con biết cởi mở với anh em, nhờ đó Chúa có thể đến với con như đến với một người bạn, và Chúa sẽ làm cho con nên người mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài, vì con là con của Chúa và là anh em của mọi người.